Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải thành xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể nam nữ quý Phật tử, chào mừng toàn thể nam nữ quý Phật tử đã quay trở lại chương trình kể chuyện cuộc đời Đức Phật, một cuộc đời một vầng nhật nguyệt. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, trước khi chúng ta đến với phần 3 của kể chuyện cuộc đời Đức Phật, chúng ta sẽ cùng nhau dành vài phút để ôn lại những tình tiết quan trọng mà ở phần 2 chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với nhau. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, khi hạ sanh thái tử ở vườn Long Tỳ Ni thì vua Tịnh Phạn đã cấp tốc cho một đoàn tuấn mã để tiếp tục hộ giá hoàng hậu quay trở lại thành Ca Tỳ La Vệ cùng với Ấu Hoàng. Và tin Ống Nhi được hạ sanh ở vườn Long Tỳ Ni được lan truyền khắp nơi, và tin A Tư Đà cũng đã biết được điều này và xin được diện kiến Ống Nhi để xem tướng. Khi tin A Tư Đà xin phép vua Suhodana, vua Tịnh Phạn được diện kiến Ống Nhi thì có một sự kiện hết sức đặc biệt diễn ra. Đó là hoàng tử quay về phía tiên A Tư Đà, đặt hai chân của mình lên mái tóc bạc phơ của tiên A Tư Đà. Lúc này tiên A Tư Đà mới sực tỉnh và bất ngờ quỳ xuống lạy Bồ Tát. Lúc ấy thì vua cha Tịnh Phạn Suhodana cảm thấy hết sức bất ngờ, tại sao một vị đức độ như tiên A Tư Đà lại lạy con mình. Thì lúc đó vua cũng ngay lập tức quỳ xuống lạy con mình. Đây cũng là lần đầu tiên đức vua Suhodana lạy Bồ Tát. Một tình tiết quan trọng trong phần này nữa, đó là tiên A Tư Đà nhìn tướng của Ấu Nhi, cười rồi lại khóc. Cười vì ngài biết rằng năm 35 tuổi, vị Ấu Hoàng này sẽ trở thành một vị Phật vô tiền quán hậu, trở thành một vị đã hoàn toàn giải thoát giác ngộ, là vị thầy của trời và người. Khóc bởi vì ông biết rằng sau khi ông mất đi, ông sẽ tái sinh vào cõi trời vô sắc. Và trong cõi trời vô sắc đó, tuổi thọ hàng triệu năm thì không học được giáo pháp của Đức Như Lai. Ông buồn và ông khóc. Rồi đạo sĩ A Tư Đà lặng lẽ nhìn qua Hoàng hậu Ma Gia, biết được hành nguyện nhiều nơi nhiều kiếp là Phật mẫu. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ trọng đại của mình, sau 7 ngày hạ sinh hoàng tử, thì Hoàng hậu Ma Gia sẽ tái sinh vào cõi trời Đau Lợi. Đó là những nội dung chính trong phần 2 lời tiên đoán của tiên A Tư Đà. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 3, lễ quán đỉnh đặt tên và lễ hạ điền. Trong lễ quán đỉnh này thì chúng ta cùng xem 8 vị Bà La Môn đại diện cho 108 vị Bà La Môn xem tướng và nói về thái tử như thế nào, có đúng với tiên A Tư Đà hay không. Và trong lễ hạ điền có một sự kiện diễn ra, đó chính là thái tử đắc được sơ tiền và vì sao vua cha Tịnh Phạn lại lại con mình lần thứ hai trong đời mình. Sau đây xin kính mời toàn thể nam nữ quý Phật tử chúng ta cùng đến với phần 3 kể chuyện cuộc đời Đức Phật, một cuộc đời một vầng nhật nguyệt, lễ quán đỉnh và lễ hạ điền. Lễ quán đỉnh: khi hoàng tử chào đời được 5 ngày, đức vua Suhodana truyền làm lễ quán đỉnh, tức là lễ rưới nước lên đỉnh đầu và đặt tên, đồng thời phong hoàng tử làm đông cung thái tử, muốn bố cáo cho mọi người trong hoàng tộc bên ngoại cùng toàn dân biết cuộc lễ trọng đại này. Đức vua Suhodana phát thiệp mời đức vua Subhabuddha, hoàng hậu Amitabhamita, các vị thân vương, lão thần quốc độ Koliya, các vị hoàng thân và phu nhân dòng tộc Sakya, các quan đại thần, các vị bô lão, thương gia, triệu phú, vân vân, đại diện cho toàn dân cùng tham dự. Đặc biệt, đức vua cho mời thỉnh 108 vị Bà La Môn hữu danh, trưởng lão và vai vế ở trong kinh đô để thiết lễ cúng dường. Hoàng tử được đặt ngồi trên chiếc ngai nhỏ, được tắm bằng khăn tẩm nước thơm của trăm hoa, khoác hoàng bào được dệt bởi những sợi chỉ vàng, lấp lánh từng hạt trân châu. Sau đó đức vua làm lễ đăng quang, phong ngôi thái tử. Một chiếc bình bằng vàng được một cung nữ quỳ dâng, đức vua Suhodana cầm lên đổ xuống đầu hoàng tử, lấy khăn lau sạch, rồi đổi lên một chiếc mũ ngũ long, đính kim cương và bảo ngọc. Cuộc lễ tắm rửa và đăng quang đã xong, giữa tiếng vỗ tay hân hoan hô vang của mọi người, thái tử vẫn ngồi điềm nhiên bất động, trông uy nghi như một bức tượng vàng chói lọi. Đến lễ xem tướng và đặt tên, 108 vị Bà La Môn tiên cử lên đức vua 8 người đại diện. Đấy là 8 vị Bà La Môn thông thái, đức hạnh và nổi danh nhất. Người ta rất ngạc nhiên là giữa các bậc Bà La Môn trưởng thượng, bệ vệ, đỉnh đạt, râu tóc bạc phơ, có lẫn một vị Bà La Môn rất trẻ, nước da trong sáng, dáng dấp quý phái, thần sắc quang minh, chính đại. Ở đây kính thưa quý Phật tử, thì trong cái lễ quán đỉnh này thì có một cái lễ đặt tên, và trước đặt tên thì có lễ xem tướng. Thì vua Tịnh Phạn đã thích lễ trai phạn cúng dường 108 vị Bà La Môn hữu danh trong thành Ca Tỳ La Vệ. Và trong 108 vị Bà La Môn này lại tiến cử 8 vị Bà La Môn để làm đại diện. Và đặc biệt trong 8 vị Bà La Môn này thì có một vị Bà La Môn rất là trẻ. Thì vị Bà La Môn này chính là Kondana Kiều Trần Như đó ạ, nằm trong năm anh em Kiều Trần Như. Và vị này sau này tu theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Và chúng ta nhớ sau này khi Đức Phật thành đạo dưới của cây Bồ Đề thì Đức Phật đã tìm đến Viền Lộc Uyển để thuyết pháp chuyển pháp luân, gồm có Trung Đạo, Tứ Diệu Đế và Vô Ngã Tướng. Thì vị chứng đạo đầu tiên, chứng đắc quả vị A-la-hán đầu tiên trong năm anh em Kiều Trần Như này chính là Bà La Môn Kondana hay là Kiều Trần Như, là một vị trong 8 vị Bà La Môn được đề cử để xem tướng và đặt tên cho Thái tử. Chúng ta cùng tiếp tục ạ. 7 vị trưởng lão Bà La Môn lần lượt được bước lên xem. Họ quỳ xuống bên cạnh Thái tử, cẩn trọng nhìn ngắm rất lâu, vạch chân, vạch hoàng bào, xem lưng, xem bụng, vân vân. Rồi họ đứng dậy, lùi ra xa, ngắm phải, ngắm trái, ngắm sau lưng, vân vân. Ai cũng có vẻ thành kính, trang nghiêm và trang trọng. Đến lượt vị Bà La Môn trẻ nhất bước lên, chỉ chăm chú nhìn xem một vài điểm rồi lặng lẽ bước xuống, thành sắc vừa trang trọng vừa hân hoan. Đức vua Suhodana và mọi người lặng lẽ theo dõi, quan sát thành sắc của từng vị. Thấy chẳng ai nói gì, Đức vua bèn hỏi: "Thưa chư vị Bà La Môn đáng kính, tướng mạo của hoàng nhi thế nào? Có đủ trí tài để bảo vệ non sông xinh tươi giàu đẹp của các vị tiên đế không?" Bất chợt, cả 7 vị Bà La Môn già đồng đưa lên hai ngón tay. Đức vua ngạc nhiên hỏi: "Thế là sao?" Vị Bà La Môn lão niên quắc thước nhất trả lời: "Tâu đại vương, chúng tôi đồng đưa lên hai ngón tay, như vậy chứng tỏ chúng tôi đã cùng một quan điểm về tướng pháp học, đều cùng một tiên đoán về vận mệnh tương lai của thái tử." "Tâu đại vương, thái tử sau này chỉ có hai con đường. Nếu ở tại gia, thái tử sẽ trở thành một vị hoàng đế vĩ đại nhất trên thế gian, một vị chuyển luân thánh vương vô tiền quán hậu. Còn nếu xuất gia, thái tử sẽ đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cứu độ muôn loài chúng sinh đang chìm đắm khổ đau nơi ba cõi sáu đường." Đến phiên Bà La Môn trẻ tuổi nhất, ông ta chỉ đưa lên một ngón tay rồi nói: "Tâu đại vương, theo thiện ý của tiện thần, không có hai con đường ấy đâu, chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Với 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp của thái tử sẽ xác định chắc chắn một điều: ngài không muốn trị vì thiên hạ, mà ngài sẽ sống đời xuất gia thoát tục, sẽ đắc thành quả Phật." Lời tâu với giọng lời tự tin vang ngân trầm hùng như tiếng chuông đồng của Bà La Môn trẻ làm cho cả cung triều lặng ngắt. Ở đây chúng ta dừng lại để phân tích chút xíu ạ. Thì trong 8 vị Bà La Môn này thì sau khi xem tướng cho thái tử thì có hai quan điểm khác nhau. 7 vị Bà La Môn già thì có hai quan điểm: một, nếu mà tại gia sẽ trở thành một vị vua xuất thế chuyển luân thánh vua vô tiền quán hậu, và nếu xuất gia sẽ trở thành một vị Phật cứu độ cho chúng sinh trong ba cõi và sáu đường. Có nghĩa là có hai phương án. Tuy nhiên thì với Bà La Môn trẻ, tức là Bà La Môn Kiều Trần Như Kondana, thì duy nhất ông chỉ đưa ra một dự đoán, đó là chắc chắn với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp này thì ngài sẽ không ở tại gia mà sẽ chắc chắn sẽ xuất gia và trở thành vị Phật. Và với giọng lời tự tin này thì Bà La Môn trẻ Kondana Kiều Trần Như đã khớp với những gì mà tiên A Tư Đà đã tiên đoán về thái tử. Trong phần tiên đoán của 7 vị Bà La Môn thì có hai phương án, thì vua Tịnh Phạn lo nhưng vẫn mừng, tại vì vẫn còn có một phương án, đó là con của mình sẽ ở lại trị vì cái ngôi vua này và trở thành một vị minh quân vô tiền quán hậu và một vị chuyển luân thánh vương. Tuy nhiên thì nhớ lại những lời tiên tri của tiên A Tư Đà, và hôm nay lại tiếp tục một lời tiên đoán nữa của một vị Bà La Môn trẻ với